Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Foundations of Game Engine Development, tập 2, Rendering, là sách kỹ thuật của Eric Langille, tập trung vào những nguyên lý dựng hình thời gian thực cần thiết khi xây dựng engine 3D. Xuất bản trong bộ sách về nền tảng phát triển game engine, cuốn này không đi theo hướng dạy dùng một API đồ họa cụ thể, cũng không phải tuyển tập mẹo shader mới nhất. Thay vào đó, Langille trình bày các kỹ thuật đã được kiểm chứng từ khoa học màu sắc, hiệu chỉnh gamma, hệ tọa độ và phép chiếu đến chiếu sáng, bóng, quản lý khả kiến và các hiệu ứng hậu kỳ. Sách dùng mã C++ và shader ở mức khái niệm để giải thích cách tổ chức giải pháp, giúp người đọc chuyển kiến thức sang API phù hợp với dự án của mình. Với dung lượng hơn 400 trang, nhiều hình minh họa màu, bài tập và công thức, đây là tài liệu ở cấp độ trung cấp. Mục tiêu chính là giúp lập trình viên hiểu vì sao một pipeline dựng hình hoạt động như vậy, trước khi tối ưu hay theo đuổi các kỹ thuật GPU hiện đại hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, màu sắc, gamma và hệ tọa độ là nền móng của hình ảnh đúng. Cuốn sách bắt đầu từ các điều kiện dễ bị xem nhẹ, nhưng quyết định tính đúng đắn của toàn bộ khung hình, gồm khoa học màu sắc, hiệu chỉnh gamma, không gian tọa độ và pipeline đồ họa. Đây là lựa chọn có chủ đích, vì nhiều lỗi ánh sáng hoặc vật liệu không xuất phát từ công thức shader phức tạp, mà từ việc dữ liệu màu được diễn giải sai. Gamma correction phân biệt giữa giá trị số lưu trong texture hay frame buffer với cách màn hình và mắt người cảm nhận độ sáng. Nếu xử lý sai, phép nội suy màu và các phép cộng ánh sáng có thể tạo ra kết quả tối cháy hoặc thiếu tự nhiên, dù mô hình chiếu sáng có vẻ hợp lý trên giấy. Langille cũng đặt các phép biến đổi vào chuỗi không gian cụ thể, từ mô hình và thế giới đến không gian nhìn, không gian cắt và màn hình. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu vị trí của điểm, hướng của vector pháp tuyến, cũng như vai trò của ma trận biến đổi trong từng giai đoạn. Thay vì coi pipeline là tập lệnh có sẵn của GPU, sách biến nó thành một hệ thống có thể suy luận. Nền tảng đó đặc biệt quan trọng khi cần chẩn đoán lỗi camera, lỗi chiếu sáng, lỗi curling hoặc khi phải thiết kế quy ước tọa độ thống nhất cho cả engine. Thứ hai, phép chiếu. Bề mặt và ánh sáng được nối thành một pipeline nhất quán. Sau nền móng về không gian và màu sắc, sách chuyển sang các cơ chế tạo cảm giác chiều sâu và hình dạng cho cảnh 3D. Phép chiếu giải thích cách camera biến không gian 3 chiều thành ảnh 2 chiều, đồng thời xác lập quan hệ giữa trường nhìn, vùng gần vùng xa và độ chính xác chiều sâu. Đây không chỉ là kiến thức toán học về ma trận, vì các lựa chọn projection ảnh hưởng trực tiếp đến Z-fighting, độ ổn định của cảnh và hành vi của frustum curling. Phần shading bắt đầu với các mô hình chiếu sáng cơ bản, rồi mở rộng sang normal mapping và parallax mapping. Normal mapping cho phép bề mặt phản ứng với ánh sáng như có chi tiết hình học nhỏ mà không cần tăng số lượng đa giác tương ứng. Parallax mapping tiếp tục tạo cảm giác dịch chuyển chiều sâu của chi tiết texture khi góc nhìn thay đổi. Điều quan trọng là sách đặt các kỹ thuật này trong mối liên hệ với tangent space, hướng nhìn, hướng sáng và dữ liệu vật liệu. Nhờ vậy, người đọc không chỉ biết hiệu ứng nào làm hình ảnh đẹp hơn, mà còn biết dữ liệu nào phải được chuẩn bị cho mesh. Và vì sao sai quy ước không gian có thể làm pháp tuyến hay độ nổi hiển thị sai? Đây là tư duy triển khai phù hợp với engine, nơi tài sản, shader và renderer phải khớp nhau. Thứ ba, nguồn sáng và bóng cho thấy sự đánh đổi giữa độ tin cậy, chi phí và tính linh hoạt. Phần về nguồn sáng và bóng trình bày một vấn đề trung tâm của dựng hình thời gian thực là làm thế nào để cảnh vật vừa có quan hệ sáng tối thuyết phục, vừa có thể chạy trong ngân sách hiệu năng hữu hạn. Sách xem ánh sáng không chỉ là công thức tính màu tại điểm bề mặt, mà là tập dữ liệu có phạm vi ảnh hưởng, hướng, cường độ và quan hệ với vật cản. Bóng là bước khó hơn vì renderer phải xác định phần nào của cảnh bị che khỏi nguồn sáng. Langille bao gồm cả stencil shadows, một kỹ thuật không còn là lựa chọn phổ biến cho mọi engine hiện đại, nhưng vẫn có giá trị sư phạm. Nó làm rõ cách thể tích bóng được tạo từ hình học và cách stencil buffer có thể biểu diễn thông tin che khuất. Việc đưa vào kỹ thuật này phản ánh định hướng của sách, ưu tiên nguyên lý đã được kiểm chứng hơn là chỉ trình bày xu hướng mới. Người đọc vì thế có thể so sánh các cách tiếp cận theo cơ chế của chúng thay vì ghi nhớ một công thức triển khai duy nhất. Phần này cũng tạo cầu nối tự nhiên đến calling bởi một engine thực tế không nên tính toán ánh sáng hay bóng cho mọi đối tượng trong cảnh. Chất lượng dựng hình luôn gắn với việc giới hạn chính xác những gì thực sự cần được xử lý. Thứ tư, khả kiến và che khuất là trọng tâm để renderer tránh vẽ những thứ không thể thấy. Chương về visibility và occlusion là một điểm nổi bật của cuốn sách vì nó xử lý câu hỏi có tính kiến trúc là đối tượng nào thực sự đáng để gửi vào pipeline dựng hình. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh GPU, một engine có thể lãng phí thời gian biến đổi, tô bóng và đổ bóng cho hình học nằm ngoài khung hình hoặc bị vật khác che kín. Langille trình bày từ các khối xây dựng cơ bản như Polygon Clipping và Bounding Volume, gồm Bounding Sphere và Bounding Box. Các thể tích đơn giản này cho phép loại bỏ nhanh nhiều đối tượng trước khi dùng phép kiểm tra đắt hơn. Frustum Curling khai thác vùng nhìn của camera để loại bỏ các đối tượng ở ngoài khung hình. Sách còn đi xa hơn với Potter System, nơi thế giới được tổ chức thành các vùng liên kết qua cổng nhìn thấy được, phù hợp với các không gian có cấu trúc như nội thất hoặc khu vực khép kín. Occluder và Fog Occlusion tiếp tục làm rõ rằng khả kiến phụ thuộc cả vào hình học che chắn lẫn điều kiện môi trường. Giá trị của phần này là nó không xem curling như một mẹo tối ưu rời rạc. Nó cho thấy cách cấu trúc dữ liệu không gian, camera, ánh sáng và thứ tự xử lý liên kết với nhau để giảm công việc trước khi pixel shader trở thành nút thắt. Cuối cùng, các hiệu ứng nâng cao mở rộng renderer từ vật thể riêng lẻ sang cảm nhận của toàn khung hình. Phần cuối tập hợp các kỹ thuật nâng cao như decal, billboard, hiệu ứng thể tích, ambient occlusion, atmospheric shadowing, motion blur và trích xuất isosurface. Các chủ đề này khác nhau về mục đích, nhưng cùng mở rộng renderer vượt ra ngoài việc tô sáng từng mesh độc lập. Deacon cho phép thêm vết bẩn, dấu đạn hoặc chi tiết cục bộ lên bề mặt mà không phải sửa texture gốc. Billboard dùng hình học đơn giản luôn hoặc gần như luôn hướng về camera, nên hữu ích cho thực vật, hạt hiệu ứng và đối tượng cần tiết kiệm đa giác. Hiệu ứng thể tích, bao gồm quầng sáng và các tia sáng nhìn thấy trong môi trường, mô tả sự hiện diện của ánh sáng trong không khí thay vì chỉ trên bề mặt rắn. Ambient occlusion bổ sung cảm giác các vùng gần nhau bị tối đi do ánh sáng môi trường khó đi vào, qua đó tăng cảm nhận về tiếp xúc và chiều sâu. Motion blur dựa trên thông tin vận tốc để mô phỏng hiện tượng hình ảnh bị kéo mờ khi camera hoặc vật thể chuyển động. Sách không định vị các phần này như những công thức thần kỳ. Chúng được đặt trong bối cảnh buffer, hậu xử lý, lấy mẫu và chi phí render target. Vì vậy, người đọc thấy rõ một hiệu ứng màn hình thường đòi hỏi dữ liệu trung gian, quy trình xử lý ảnh, cùng những đánh đổi về băng thông và chất lượng. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với lập trình viên đồ họa hoặc lập trình viên game đã có nền tảng về Simuspace, toán 3D và shader, đặc biệt là những người muốn hiểu hoặc tự xây dựng renderer cho một game engine. Người hoàn toàn mới có thể thấy mật độ công thức, không gian tọa độ và mã minh họa khá cao, nên sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu đã học trước vector, ma trận và pipeline GPU cơ bản. Với người đã làm nghề, sách có thể đóng vai trò hệ thống hóa và làm mới các nguyên lý nền tảng. Giá trị thực dụng nằm ở khả năng giúp người đọc phân tích lỗi và thiết kế hệ thống. Từ quản lý màu đúng, tổ chức không gian, chọn phép curling đến xác định dữ liệu cần cho hiệu ứng hậu kỳ. Giá trị trí tuệ của nó là giải thích các kỹ thuật như những cơ chế liên kết thay vì những đoạn shader tách rời. So với các sách gắn chặt vào phiên bản OpenGL, DivX hay một framework, cách trình bày độc lập API giúp nội dung bền hơn và dễ chuyển sang công cụ khác. So với các tuyển tập GPU chuyên về kỹ thuật mới nhất, điểm khác biệt của sách là phạm vi nền tảng rộng, đặc biệt mạnh ở khả kiến và che khuất. Một số phương pháp như Stencil Shadows không đại diện cho xu hướng hiện đại nhất nhưng vẫn hữu ích để hiểu lịch sử kỹ thuật và các đánh đổi cốt lõi. Vì thế, đây là tài liệu tham khảo có chiều sâu cho người ưu tiên nguyên lý renderer hơn là công thức hiệu ứng thời thượng. Nếu bạn muốn ủng hộ Eric Langille, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!